Xin chào tất cả các anh chị. Tôi tên là Hoàng Bá Nghị, hiện đang công tác tại công ty Aquafit. Thì cũng trước hết cũng xin giới thiệu với anh chị một chút xíu về công ty Aquafit, tức là chuyên về đào tạo và tư vấn một số cái tiêu chuẩn áp dụng trong nhà máy cũng như là trang trại nuôi. Thì ở đây chắc anh chị cũng biết nhiều về cái tiêu chuẩn ví dụ như là BIC hoặc là IFS hoặc là ISO 22000. Còn ở vùng nuôi thì có một số cái tiêu chuẩn như là Global Gap, hoặc là ASC, VietGAP, hoặc là tiêu chuẩn BAP xuất đi thị trường Mỹ. Thì hôm nay cũng rất hân hạnh đến đây để giới thiệu và chia sẻ một số kinh nghiệm về cái tiêu chuẩn. Trước nhất là về cái trong cái phần này có cái phần phân tích kiểm nghiệm. Thì trong cái yêu cầu của GFSI là mức độ trung cấp thì nó yêu cầu công ty phải thực hiện một số hệ thống để đảm bảo rằng việc phân tích sản phẩm thành phẩm quan trọng đối với an toàn thực phẩm và những yêu cầu pháp lý được thực hiện và đảm bảo những phương pháp được sử dụng cung cấp kết quả có giá trị. Ví dụ bởi các thủ tục được đặt ra trong ISO 17025 hoặc công nghiệp công nhận những phương pháp này. Thì như vậy anh chị cũng biết là trong quá trình chúng ta áp dụng những cái tiêu chuẩn ví dụ HACCP hoặc là BIC hoặc là ISO 22000 trong nhà máy chế biến thực phẩm thì chúng ta có cái chương trình HACCP quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên khi chúng ta xây dựng cái hệ thống rồi, chúng ta cũng phải thẩm tra lại trong những cái bước và cái nguyên tắc của HACCP, chúng ta vẫn phải có một cái bước gọi là thẩm tra lại những cái hệ thống chúng ta đã xây dựng, coi là cái kết quả của cái hệ thống chúng ta xây dựng đó nó có hiệu quả hay không. Đồng thời thỉnh thoảng chúng ta cũng phải giám sát, chúng ta lấy mẫu ở cái thành phẩm cuối cùng rồi chúng ta đi gửi phòng kiểm nghiệm bên ngoài, hoặc là chúng ta có phòng kiểm nghiệm nội bộ để chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá lại cái hệ thống của chúng ta có hiệu quả hay không. Tầm quan trọng của việc phân tích sản phẩm thì phân tích sản phẩm là một trong những công cụ xác minh để đánh giá tính hiệu quả của những thủ tục và về an toàn thực phẩm, tức là những cái phần tôi mới nói, tức là chúng ta đã xây dựng cái hệ thống thì chúng ta phải lấy mẫu ở thành phẩm cuối cùng để chúng ta kiểm tra lại, đánh giá lại cái hệ thống, cái hiệu quả, hiệu lực của nó như thế nào. Cái phần thứ hai tức là phân tích sản phẩm có thể được tiến hành nội bộ hoặc bởi bên thứ ba nhà cung cấp dịch vụ và nên được kiểm soát quản lý bằng cách sử dụng những nguyên tắc thực hành tốt nhất. Thì như vậy nếu chúng ta có đủ năng lực thì chúng ta có thể là xây dựng một cái phòng kiểm nghiệm để chúng ta phân tích những cái chỉ tiêu về ví dụ như về vi sinh hoặc là về hóa học. Hóa học có thể là anh chị thấy như là những chỉ tiêu kháng sinh, thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng. Thì như vậy nếu chúng ta có đủ năng lực thì chúng ta có thể xây dựng phòng kiểm nghiệm và chúng ta tự kiểm soát nội bộ. Nếu chúng ta không có điều kiện thì sao ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng những cái dịch vụ bên ngoài, những cái phòng kiểm nghiệm bên ngoài. Những cái phòng kiểm nghiệm này trước khi chúng ta sử dụng thì phải sao ạ? Thì chúng ta phải đánh giá thông qua là những cái tiêu chí chứng nhận, ví dụ như là phòng kiểm nghiệm đó được công nhận ISO 17025. Hoặc là chúng ta nếu cái phòng kiểm nghiệm đó chưa được công nhận ISO 17005 thì chúng ta phải đi đánh giá cái năng lực của phòng kiểm nghiệm về nhân sự, về thiết bị, về con người, về tất cả mọi thứ để có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không. Rồi có thể có những yêu cầu về tính an toàn pháp lý mà yêu cầu bằng chứng. Thì như vậy là ví dụ như phòng kiểm nghiệm đó có tính hợp pháp hay không, khi chúng ta gửi ra kết quả có được công nhận của khách hàng, của những cái cơ quan chức năng nhà nước hay không thì chúng ta cũng phải kiểm tra. Có thể có những yêu cầu đặc biệt của khách hàng nơi mà sản phẩm hoàn chỉnh sẽ yêu cầu kiểm tra trước khi phân phối. Thì như vậy hiện nay đối với một số mặt hàng khi chúng ta nhập khẩu hoặc chúng ta nhập về chúng ta phân phối hoặc chúng ta sản xuất trước khi chúng ta bán ra thị trường thì phải có những cái kết quả kiểm nghiệm chứng minh những cái lô hàng đó đạt yêu cầu. Mặc dù chúng ta đã có cái hệ thống quản lý chất lượng, ví dụ như có thể là theo ISO 22000 hoặc là có chứng nhận HACCP, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng chúng ta cũng phải kiểm tra theo từng lô, hoặc là có thể là nhiều lô, 10 lô hoặc 5 lô tùy theo cái yêu cầu của quy định của luật pháp. Ví dụ như là hiện nay thức ăn nhập khẩu anh chị nhập về thì như vậy là anh chị phải kiểm tra nguyên cái lô hàng đó bởi những cái cơ quan được chỉ định của Bộ Nông nghiệp, có thể là cụ thể là cục chăn nuôi. Thì như vậy khi anh chị có kết quả đó thì anh chị mới được nhập về, mới được sản xuất, sau đó anh chị mới được bán lưu thông ở trong nước. Có thể có một số lượng ngày càng tăng các yêu cầu về nhãn mà yêu cầu sự xác minh về việc phân tích sản phẩm, ví dụ giá trị dinh dưỡng. Thì như vậy khi hàng hóa thực phẩm của chúng ta là lúc nào trên cái bao bì cũng phải có ghi nhãn về hướng dẫn sử dụng rồi giá trị dinh dưỡng, tất cả những thành phần đó đều có quy định rất rõ trong cái nghị định trong cái nghị định của 78 của chính phủ về ghi nhãn. Và như vậy trong cái phần về phân tích mối nguy vệ sinh học thì như vậy nó có một số cái dạng nằm trong cái mối nguy này. Thứ nhất là vi khuẩn, thứ hai là virus và thứ ba là ký sinh trùng. Thì như vậy vi khuẩn á, thì có một số cái vi khuẩn gây bệnh như là có thể là Salmonella hoặc là Listeria nằm trong cái thủy sản, có rất là nhiều cái loại có thể gây bệnh. Thì như vậy về virus thì như vậy chúng ta cũng có một số cái virus mà gây bệnh, thì như vậy chúng ta cũng phải kiểm tra kiểm soát, và đặc biệt là ký sinh trùng. Thì như vậy là đặc biệt cái ngành thủy sản của chúng ta thì ký sinh trùng bám ở trên cá cũng tương đối rất là nhiều. Thì như vậy trong nhà máy người ta thiết kế một cái gọi là một cái công đoạn gọi là kiểm ký sinh trùng mà yêu cầu của những cái tiêu chuẩn BSC và FS thì hầu như là chúng ta phải kiểm 100% chứ không phải là kiểm xác suất nữa. Như vậy là chúng ta phải kiểm 100%, một miếng cá phải đưa qua kiểm, không có mới chuyển qua. Như vậy là toàn bộ cái lô hàng coi như là kiểm 100%. Về cái phân tích sản phẩm về mối nguy hóa học thì có một số cái chỉ tiêu liên quan tới những cái ví dụ như toxin có nguồn gốc từ vi sinh vật hoặc là vi khuẩn botulinum có thể là nó nằm trong cái dạng là sản phẩm đồ hộp. Rồi thuốc trừ sâu thì như anh chị biết á, hiện nay á, là chúng ta nuôi thủy sản thì trong quá trình chúng ta nuôi ở trong nước thì kết hợp là cái nước đó sử dụng từ những cái có thể là cái nguồn lây nhiễm nó từ bên chỗ nông nghiệp. Thì anh chị biết là hiện nay người ta trồng lúa sử dụng thuốc trừ sâu rất là nhiều. Thỉnh thoảng ngày xưa khi mà nuôi cá có một số doanh nghiệp mà lấy cái mẫu gửi qua phòng kiểm nghiệm của bên Intertech thì có kết quả kiểm là dương tính với lại một số thuốc trừ sâu gốc lân. Mà cái dạng này á, là người ta đã cấm sử dụng rất là lâu. Bởi vì á, là cái khả năng của nó phân hủy rất là lâu. Nó tồn tại trong thiên nhiên thời gian nó rất là dài. Thành thử là hạn chế và cấm sử dụng rồi. Nhưng mà không biết là cái hình thức như thế nào người dân vẫn còn sử dụng. Thì như vậy khi mà lấy cái đó mẫu đó kiểm á, thì chúng tôi phát hiện là dương tính. Thì như vậy cái khả năng mà những cái vùng như vậy chúng ta nuôi thủy sản thì rất là khó. Bởi vì anh chị biết khi mà nó nhiễm vô con cá rồi á, thì chúng ta không có cách nào mà để chúng ta lấy ra ngoài được hết. Thì như vậy đây là một cái mà cũng giới thiệu anh chị như vậy là khi mà chúng ta chọn địa điểm xây dựng nhà máy hoặc là cái vùng nuôi, chúng ta cũng phải khảo sát lại là cái vị trí đó có thuận lợi hay không. Thì cái vùng nuôi nó có thể bị nhiễm từ những cái nguồn ví dụ như là cái ngành nông nghiệp của chúng ta, hoặc là nếu mà nhà máy chúng ta đặt khu nhà máy chế biến thủy sản hoặc là nhà máy chế biến thực phẩm mà đặt trong cái khu mà nó khu công nghiệp mà nó ô nhiễm á, thì cái điều đó cũng không thuận lợi. Thì chúng ta phải khảo sát trước khi chúng ta xây dựng cái địa điểm của nhà máy hoặc là trang trại. Và hormone thì như vậy là chúng ta hiện nay cũng có sử dụng một số hormone tăng trưởng, thì trong cái quy định cho phép của Bộ Nông nghiệp thì có một số chất chúng ta được phép sử dụng và hạn chế sử dụng, và cái liều lượng bao nhiêu thì có quy định rất là chi tiết, và một số chất cấm thì chúng ta không được phép sử dụng. Rồi dư lượng thuốc thú y thì như vậy là dư lượng thuốc thú y thì chúng ta cũng phải hạn chế và theo cái quy định của Bộ Nông nghiệp quy định rất là chi tiết, cái nào mà được phép sử dụng và cái nào cấm sử dụng và cái nào được phép sử dụng và hạn chế là bao nhiêu, thì chúng ta phải theo những quy định của luật pháp của Bộ Nông nghiệp. Rồi hóa chất tẩy rửa thì như vậy là những cái này thì chúng ta cũng phải kiểm soát trong những cái phần mà ví dụ như là GMP hoặc LSOP, những cái quy trình bước 1, bước 2 chúng ta làm gì, sử dụng bao nhiêu, bao nhiêu lần rửa tay, rồi sau đó rửa xà bông, rồi những cái dụng cụ hoặc là những cái thiết bị chế biến thì chúng ta cũng phải có cái quy trình rửa vệ sinh cho những cái thiết bị này. Rồi các chất gây dị ứng thì hiện nay trong cái quy định của châu Âu thì có khoảng 12 chất tới 15 chất, tôi nhớ không chính xác, nhưng mà có những chất gọi là gây dị ứng. Thì có thể là anh chị có nhiều khi nghe thì nó rất là ngỡ ngàng, ví dụ như là tôm, nó là một chất gây dị ứng. Chúng ta nghe rất là thấy hơi kỳ lạ đúng không? Nhưng mà nó là nằm trong cái danh sách mà một số người ăn, chúng ta ăn thì thấy nó bình thường, nhưng mà một số người ăn nó sẽ có thể bị gây dị ứng, nổi mề đay hoặc là có những cái triệu chứng nó không bình thường. Rồi kim loại nặng, kim loại nặng thì hiện nay trong cái ngành thực phẩm của chúng ta kiểm thường chủ yếu nhất là 4 chất. Trong đó thì gồm có thủy ngân, thứ hai là chì, thứ ba là cadmi và thứ bốn là arsen. Thì hiện nay thì những cái mức mà cho phép của những nước nhập khẩu như châu Âu và Mỹ đều có quy định rất là chi tiết. Tôi nhớ không lầm hình như là thủy ngân là 0,5, rồi cadmi là 0,5 ppm, và đối với lại chỗ chì thì là 0,3 ppm, và đối với cadmium là 1 ppm. Rồi đối với phụ gia thực phẩm thì như vậy là không phải là phụ gia thực phẩm chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Ví dụ đối với muối chúng ta không xa lạ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sử dụng nhiều vẫn chưa chắc là tốt. Tôi nói một cái ví dụ là muối là rõ ràng chúng ta nghĩ là nó vô hại, đúng không ạ? Nhưng mà không hẳn đâu anh chị. Nếu mà cái lượng muối chúng ta sử dụng hàng ngày mà nhiều hơn cái mức cho phép một người 1 kg trọng thì nó có thể ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là những cái bệnh ví dụ như là có thể là cao huyết áp, thì anh chị thấy rất là rõ, đúng không ạ? Rồi sự di chuyển vào thực phẩm từ vật liệu bao bì. Thì như vậy là bao bì của chúng ta, những cái chất mà đối với hiện nay cái quy định của châu Âu có 2 chất mà có thể lây nhiễm từ bao bì vào trong thực phẩm. Thì như vậy nếu anh chị đánh giá cái tiêu chuẩn BAC thì chúng ta phải có bằng chứng là cái bao bì chúng ta sử dụng nó không bị nhiễm 2 cái chất này, nó không thôi nhiễm, tức là kiểm thôi nhiễm. Rồi như vậy dioxin thì như vậy là cái này chắc là anh chị rõ rất là nhiều ạ, phải không ạ? Một điều rất là đặc biệt là khi mà dioxin là anh chị nhớ là nó chủ yếu là ở miền Đông và ở một số cái, tức là cái vùng đất ngày xưa Mỹ nó rải thì ở phía miền Đông với lại Trung Nguyên là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà ở nuôi cá tra chúng ta, khi mà nước ngoài người ta nghe nói là Việt Nam có dioxin, nhưng mà ta không biết rõ là khu vực nào. Thành thử ra là cá tra của chúng ta nuôi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà người ta vẫn cứ yêu cầu kiểm dioxin. Đó. Mà kiểm một mẫu anh chị biết không phải là rẻ tiền, 10 mấy triệu lận. Đó. Thì như vậy là một cái mà cái người tiêu dùng, người ta cần cái sự an toàn khi sử dụng thực phẩm thì người ta vẫn cứ đòi yêu cầu những cái kiểm của chúng ta. Mặc dù là chúng ta biết là không có, nhưng mà người ta vẫn cứ yêu cầu. Thậm chí là anh chị biết thì sao không? Ví dụ như là cá tra, mà người ta vẫn yêu cầu kiểm histamin. Một điều rất là ngớ ngẩn. Histamin anh chị biết nó sinh ra từ những cái ví dụ như là cá ngừ hoặc là cá nục chẳng hạn, nhưng mà người ta vẫn cứ yêu cầu kiểm. Thì sao anh chị? Thì doanh nghiệp vẫn cứ yêu cầu kiểm thôi, và chúng tôi là phòng kiểm nghiệm thì cũng vẫn kiểm thôi và vẫn thu tiền bình thường thôi ạ. Chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà mình nói mình giải thích người ta rất là khó, bởi vì những cái người mà trong phòng kinh doanh á, những người mua hàng á, thì nhiều khi á là người ta là chỉ biết những cái vậy, và người ta thậm chí là máy móc, đặc biệt là những cái khách hàng của Đức á, người ta lấy áp dụng một số cái tiêu chuẩn ở cái mặt hàng này, người ta đưa qua bên này, làm cứ bắt mình giải thích ta không chịu nghe, và người ta cứ kêu kiểm như vậy, và mình vẫn cứ thu tiền như vậy thôi, đúng không ạ? Rồi như vậy về mối nguy vật lý thì nó có một số cái mà cái chúng ta cần phải kiểm. Đó là vật liệu thực vật ngoại lai. Như vậy là nếu như mà những cái thực vật mà nó có hại, chúng ta không sử dụng được, thì khi mà nó xâm nhập vào hoặc nó lẫn vào trong cái thực phẩm của chúng ta thì là một điều không tốt. Rồi từ động vật xương răng, thì như vậy là những cái vật liệu này nó rất là cứng. Thì như vậy khi mà chúng ta có thể là ăn một cái, thì nó có thể là gãy răng. Thậm chí là nếu mà chúng ta lừa qua lừa lại, chúng ta nuốt được vô trong bụng, thì như vậy là bao tử của chúng ta là có thể là lánh đạn. Rồi những vật thể bên ngoài lúc thu hoạch, rồi đá, gỗ, thủy tinh, đất, loài gây hại, nói chung quy là những cái vật liệu cứng, nó có thể ảnh hưởng tới miệng của chúng ta, tới cổ họng, tới bao tử, và thậm chí là nguyên cả một cái hệ tiêu hóa của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Rồi những vật thể bên ngoài từ nhà máy, rồi thủy tinh, gỗ, nhựa, bao bì, loài gây hại, vật liệu xây dựng, mảnh vỡ từ thiết bị. Và câu hỏi đặt ra bây giờ, tóc của chúng ta nó là mối nguy gì ạ? Nó là mối nguy vật lý hay hóa học hay là vi sinh học ạ? Sao anh chị? Đủ luôn. Tóc đủ luôn. Vậy anh có thể giới thiệu một chút xíu được không ạ? Tại sao là nó là đủ luôn anh? Chính xác, đúng rồi. Cũng là một cái phân tích mối nguy mà khi mà cái gọi là cái đội hát sáp chúng ta thảo luận với nhau, chúng ta có thể nêu hết tất cả mọi tình huống. Tất nhiên là chúng ta phải khảo sát lại. Tất nhiên đó là ý kiến rất hay. Còn cái gì nữa không anh? Về chính xác luôn. Còn về vật lý anh? Vật lý thì sao ạ? Chính xác. Chính xác. Nếu mà mình ác xì không phải là cộng tóc mà thậm chí là thực phẩm của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, đúng không ạ? Nhưng mà theo như về tâm lý, tức là người ta nói là nhìn thấy nó nói là vật lý, nhưng mà cái mức độ rủi ro từ vật lý rất là ít. Nó có thể nếu mà có một cộng thì là đủ chúng ta là có thể là giám đốc có thể là giận hoặc là có thể nổi khùng lên tại sao mà lại lẫn tóc trong sản phẩm, đúng không ạ? Không đến nỗi mà chúng ta nhiều quá mà nó quấn trong bao tử, đúng không ạ? Cái thứ hai là đúng, thực sự là cộng tóc đó có thể là cái nguồn lây nhiễm. Nguồn lây nhiễm từ tóc, sinh học, vi sinh hoặc là vi khuẩn nằm trên đó, nhiễm vô thực phẩm. Thì có thể là có, đúng không ạ? Nhưng mà về hóa học thì cái này là nó cũng ít hạn chế. Nhưng mà nói như anh cũng có đúng. Tức là đôi khi thỉnh thoảng tóc chúng ta cũng gội đầu, cũng là cái nguồn nó có thể lây nhiễm, đúng không ạ? Chính xác, đúng không ạ? Nhưng mà cái mà mối nguy mà chúng ta quan tâm nhiều nhất ở đây á là mối nguy về sinh học. Cái thứ hai tức là về tâm lý anh chị. Tôi không biết là nó có nhiễm hay không, nhưng mà thấy có cộng tóc trong đó là tôi thấy nó hết muốn ăn rồi, đúng không anh chị? Mặc dù là tóc nó nằm ở trên đầu chúng ta vậy đó. Cái đó tôi cũng kể lại câu chuyện vui như thế này. Tức là cái đoàn EU hồi trước chúng ta chưa được đưa vào danh sách nhóm 1, lúc mà chưa có, tức là đang thực hiện cái dự án Sewip năm khoảng năm 96, từ năm 94 tới năm 96. Thì lúc đó đoàn EU đi đánh giá vào trong một cái nhà máy. Lúc đó chúng ta về hát sáp cũng vẫn còn chưa như bây giờ. Bây giờ là có thể doanh nghiệp tất cả mọi người hiểu cái đó rất là rõ. Nhưng mà ngày xưa cái thời gian đó chúng ta mới tiếp cận thôi. Chúng ta chưa được đưa vào cái danh sách nhóm EU nhóm 1. Đó. Thành thử ra là lúc đó EU đi đánh giá thì phát hiện cái cộng tóc. Thì người ta ghi á, tức là người ta ghi á là chữ he. Thế nhưng mà cái đoàn của Việt Nam đi theo á thì lại ghi là tóc. Đấy, nhưng mà lại mở ngoặc là không phải là tóc. Tức là cái cộng anh chị biết là nó không có bình thường. Nhưng mà ghi như thế kia á, nhìn là biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà ghi thế kia thì nó kỳ quá. Đấy, cuối cùng anh quyết định là ghi tóc, nhưng mà mở ngoặc không phải tóc. Đấy. Rồi các loại phân tích sản phẩm, ghi nhãn và công bố thành phẩm. Công bố theo chế độ ăn uống. Ví dụ hàm lượng chất béo thấp, năng lượng cao, không chứa thành phần X, chất hữu cơ, thông tin dinh dưỡng, thành phần quy định. Như vậy là chúng ta cũng biết là trong cái nhãn theo quy định của nghị định 78 của chính phủ thì rõ ràng là chúng ta phải quy định rất là thông tin chi tiết trên cái nhãn của chúng ta, nutrition fact, tức là cái thành phần dinh dưỡng, rồi tất cả những cái gì mà trong đó có cái gì chúng ta cũng phải liệt kê ra hết, calorie là bao nhiêu, để cái người mà nhiều khi là người ta ăn kiêng người ta cũng nhìn vô đó, người ta biết cái thành phẩm có nên sử dụng hay không. Về những cái nguyên tắc phân tích sản phẩm tốt, thì như vậy là để mà có một cái kết quả phân tích tốt thì nó liên quan tới 5 bước. Anh chị biết là ví dụ như khi anh chị lấy mẫu nó không chuẩn á, nó không đại diện cho lô hàng á, rõ ràng cái phòng kiểm nghiệm nó rất là tốt, kiểm kết quả chính xác trên mẫu, nhưng mà nó lại không đại diện cho lô hàng anh chị. Thậm chí là anh chị bảo quản không tốt, trong quá trình anh chị vận chuyển vi sinh nó có thể tăng lên. Đặc biệt là ví dụ anh chị thấy cái mẫu nước, nếu anh chị muốn kiểm mà kết quả nó chính xác là phải chuyển từ 4 tới 8 độ C trong vòng 24 giờ. Nếu mà anh chị mà thay đổi cái thông tin đó hơn 24 giờ hoặc là nhiệt độ không đảm bảo là kết quả nó thay đổi rồi. vi sinh vật thì anh chị cũng biết. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái cách lấy mẫu làm sao cho nó đại diện lô hàng trong quá trình vận chuyển cho tới khi phân tích, tất cả mọi bước đều phải thật là ăn khớp và thật là phù hợp thì nó mới có cái kết quả chính xác cho cái lô hàng đó, nó phản ánh đúng cái thực trạng. Thì như vậy cái đầu tiên là lấy mẫu, thì chúng ta phải có kế hoạch lấy mẫu và tài liệu hướng dẫn lấy mẫu. Cái thứ hai là quản lý mẫu, thì mẫu tham khảo và bảo vệ tính nguyên vẹn. Như vậy trong quá trình chúng ta vận chuyển mà nó bị bể, nó rơi rớt hoặc đụng chạm thì như vậy là kết quả nó bắt đầu thay đổi rồi. Thì như vậy trong quá trình vận chuyển nó rất là quan trọng. Rồi kiểm tra, giám sát chất lượng của kết quả kiểm nghiệm. Thì như vậy trong quá trình này cái phân tích kết quả phụ thuộc vào 5 yếu tố. Thứ nhất là về thiết bị, thứ hai là về con người, thứ ba là về phương pháp, thứ bốn là về hóa chất vật liệu mà chúng ta nhập vào, chúng ta phân tích. Cái thứ năm là tiện nghi môi trường. Thì như vậy, 5 cái yếu tố này mà chúng ta không đảm bảo theo cái tiêu chuẩn ISO 1705, thì như vậy là kết quả có thể là sẽ không chính xác. Thậm chí tôi cũng xin lỗi một chút xíu, tôi nói cái thực trạng thôi. Có những phòng kiểm nghiệm đã được công nhận ISO 1705, nhưng mà thực sự là kết quả khi mà chúng tôi nhìn vào thì nó cũng rất là khó nói. Tại bởi vì thứ nhất, nếu mà mình có kinh nghiệm, ví dụ như đối với phương pháp đó thì nó sẽ kiểm cái con đó và chỉ có 1-2 nhiệt độ thôi, ví dụ nhiệt độ 37 độ C hoặc là 35 độ C. Nhưng mà theo phương pháp đó anh chị mà ghi 33 độ C hoặc 31 độ C thì như vậy là rõ ràng là, hoặc là tên nó ghi ra kết quả như vậy nhưng mà chúng ta lại ghi thêm là cái loài, trong khi đó người ta chỉ kiểm giống thôi mà nó ra kết quả là loài, thì rõ ràng khi chúng ta đọc kết quả là chúng ta nghi ngờ kết quả mặc dù là đã được công nhận ISO 1705. Thì một cái là tôi không hiểu rõ thực tế nó là như thế nào. Rồi báo cáo của việc kiểm tra. Thì như vậy là khi mà chúng ta đã ra kết quả rồi thì chúng ta lại phải xử lý số liệu, có thể qua máy rồi, máy đọc ra như thế này rồi, nhưng mà sau một nhiều bước tính toán cộng trừ nhân chia nữa theo cái mà phương pháp của chúng ta có, thì sau đó chúng ta có kết quả. Kết quả rồi chúng ta lại trình bày trên cái phiếu của chúng ta. Ví dụ như là người gửi mẫu, rồi tình trạng gửi mẫu, rồi nhiệt độ gì đó, tất cả cái, rồi sau đó cái mẫu là cái gì, mã số là cái gì, rồi kết quả như thế nào, đơn vị tính là cái gì, LOD là nhiêu, rất là nhiều cái chúng ta phải biểu diễn trên cái phiếu trả kết quả để cho khách hàng người ta đọc, người ta hiểu trên cái đó chúng ta đã làm gì, chứ người ta không cần là trong từng bước chúng ta làm gì, chúng ta không cần thể hiện cái đó, nhưng mà ít nhất khi người ta đọc kết quả đó, ta biết đơn vị tính là gì, cái thiết bị LOD của anh chị là cái gì đó, tất cả những cái đó. Rồi lưu giữ hồ sơ, đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn của hồ sơ. Thì như vậy thông thường á, thì hiện nay chúng ta khoảng cỡ 2 năm lưu hồ sơ, nhưng mà tốt nhất là anh chị nên lưu khoảng 3 năm, mà còn mà kỹ hơn nữa thì chúng ta lưu 5 năm, thậm chí là tốt hơn nữa chúng ta có thể lưu 10 năm. Tại bởi vì anh chị biết sao không? Chẳng hạn chúng ta nói bây giờ thủy sản, chúng ta chế biến là cái thời gian gọi là thời hạn sử dụng của nó là 2 năm đúng không anh chị? Nhưng bây giờ cái mặt hàng này bán cho một cái anh gọi là chế biến đồ hộp thì cái thời hạn sử dụng của cái nhà máy này là bao nhiêu năm anh chị? Bao nhiêu anh chị? 3 năm, chính xác. Như vậy là nếu mà cái thời hạn sử dụng gần cuối của anh kia mà cộng lại như vậy là tới mà chia tới nhà máy là mấy năm anh chị? Chính xác, nếu mà còn bán vòng vòng nó còn có thể lâu hơn nữa. Thì như vậy là cái này luật hoặc là những cái tiêu chuẩn đều không có bắt buộc, nhưng mà nếu tốt nhất thì anh chị nên lưu càng lâu càng tốt. Yêu cầu cho chương trình phân tích sản phẩm, có thể có những yêu cầu đặc biệt để thực hiện việc phân tích sản phẩm theo luật pháp hoặc người tiêu dùng. Như vậy người tiêu dùng hoặc luật pháp có thể chỉ định cho chúng ta là kiểm cái con đó theo phương pháp nào, hoặc là theo cái tiêu chuẩn nào, thì như vậy chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Ví dụ hiện nay bây giờ đối với kiểm vi sinh thì ngày xưa là anh chị biết dự án Sweep thì là do cái tài trợ của Đan Mạch, mà cái phía Bắc Âu thì người ta thường sử dụng cái phương pháp kiểm là NMKL, đúng không anh chị? Thì như vậy một thời gian hầu như tất cả các nơi phi khi kiểm hàng xuất đều kiểm theo NMKL. Nhưng bây giờ là ngoài châu Âu chúng ta còn xuất đi rất là nhiều thị trường nữa, thì như vậy NMKL là hình như giờ nó cũng hơi là hậu rồi, mà người ta chuyển qua ISO rất là nhiều. Thậm chí anh chị xuất đi thị trường Mỹ, đối với con salmonella anh chị phải kiểm theo FDA, BAM. À, như vậy là cái khối lượng lấy mẫu là cho một phân tích là 250 gram chứ không phải 25 gram nữa. À, bình thường là có chúng ta kiểm 25 gram thôi, nhưng mà FDA Mỹ kiểm tới 250 gram. À, thì như vậy chúng ta phải tuân thủ theo cái quy định của nước nhập khẩu của người tiêu dùng hoặc là luật pháp của chúng ta. Nếu không có những yêu cầu đặc biệt thì những yêu cầu để tiến hành phân tích sản phẩm nên dựa vào mối nguy sản phẩm, mối nguy từ nhà cung cấp. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là hiện nay chúng ta có 3 loại mối nguy là vi sinh, sinh học, nè, rồi hóa học và vật lý. Thì những cái mối nguy mà trong quá trình đội hắc sát phân tích thì chúng ta biết là có những cái gì, thì chúng ta biết là có thể là chúng ta sẽ phân tích những chi tiêu nào về sinh học, về vật lý hoặc về hóa học. Giống như anh chị thấy, nếu mà đối với lại cái ngành cá tra thì ký sinh trùng rất là nhiều. Thì như vậy hầu như là ngoài việc chúng ta kiểm 100%, nhưng mà thỉnh thoảng là phòng kiểm nghiệm hoặc là phòng quản lý chất lượng cũng phải xuống đó lấy mẫu để kiểm tra lại, thẩm tra lại cái người công nhân đó làm có đúng hay không. Thì như vậy trong quá trình phân tích là chúng ta thấy đó là một cái mối nguy, đúng không ạ? Thì như vậy là khi phân tích chúng ta cũng nên kiểm tra ngay chỗ này. Xác định rõ chương trình phân tích sản phẩm, xây dựng cho nguyên liệu thô, bán sản phẩm và sản phẩm hoàn thiện. Thì như vậy là anh chị biết là trong nhà máy của chúng ta, hoặc là nhà máy chế biến thực phẩm, hoặc là nhà máy chế biến thủy sản, thì chúng ta phải có một cái gọi là tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm và tiêu chuẩn thành phẩm. Nguyên liệu, ví dụ như anh chị nhập cá tra, anh chị cũng có tất cả những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải kiểm tra. Chúng ta có thể kiểm tra tại chỗ bởi QC của chúng ta. Chúng ta có thể lấy mẫu gửi lên phòng kiểm nghiệm của chúng ta. Thậm chí là chúng ta lấy mẫu gửi ra bên ngoài, đúng không ạ? Ví dụ nhà máy chúng ta không kiểm được kháng sinh bằng phương pháp ELISA, thì chúng ta có thể gửi những cái phòng kiểm nghiệm độc lập bên ngoài để người ta kiểm kết quả. Như vậy khi anh chị lấy mẫu tại ngay cái trại nuôi, chúng ta gửi kiểm phòng kiểm nghiệm bên ngoài, có kết quả rồi chúng ta mới gọi là chấp nhận cái lô hàng đó và bắt đầu là tiến hành sản xuất. Xem xét tần suất lấy mẫu theo yêu cầu, xem xét mức độ lấy mẫu khác nhau cho nguyên liệu mới hoặc nguồn nguyên liệu. Thì như vậy là trong quá trình chúng ta phân tích mối nguy, chúng ta biết được tất cả những cái mối nguy có thể có đối với nhà máy của chúng ta, đối với nguyên liệu của chúng ta, đối với dây chuyền và thành phẩm của chúng ta. Thì chúng ta cũng phải đồng thời xác định cái tần suất để mà lấy mẫu, đúng không ạ? Ví dụ như hiện nay á, đối với lại nguyên liệu mà kiểm cá tra hoặc là tôm sú, thì hầu như là chúng ta kiểm 100% lô hàng về kháng sinh. Nhưng mà vi sinh thì có thể chúng ta một tuần chúng ta lấy mẫu kiểm một lần. Thì như vậy tùy theo cái mức độ mối nguy, chúng ta có thể lập ra được cái tần suất kiểm tra cho nó phù hợp. Đặc biệt là những cái chỉ tiêu mới, ví dụ như G-fluorine, hoặc là có thêm một cái chất mới isoquinoline trong cái nhóm fluoroquinolone, thì hiện nay đối với tôm là chúng ta phải kiểm gần như là 100% lô hàng. Thậm chí là trong một lô mà phải lấy 4-5 mẫu để mà kiểm. Hiện nay anh chị biết là xuất đi thị trường Nhật là người ta kiểm 100%. Mà một lô hàng anh chị mà biết xuất đi qua bển mà nó có vấn đề gì á, là sau đó chi phí rất là nhiều. Một là chúng ta phải thuê đốt bên đó, chúng ta trả cái phí, gọi là xả thải ra môi trường. Rồi ngược lại nếu trả về chúng ta cũng trả phí rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là cái ảnh hưởng uy tín. Bởi vì khi mà chúng ta mà đã kiểm một lô hàng thì cái nhà nhập khẩu của Nhật người ta lại chăm chú chúng ta rất là nhiều. Người ta nhớ chúng ta rất là nhiều. Khi mà hàng tới người ta kiểm rất là kỹ, thậm chí là 1-2 mẫu trên một lô. Và đặc biệt nữa là cái khách hàng, bởi vì những anh mà gọi là trader đó, tức là người ta mua hàng đây, người ta bán cho siêu thị. Thì như vậy khi cái anh nhập khẩu đó mà bị đưa vào cái gọi là blacklist, thì cái anh nhà nhập khẩu người ta cũng rất sợ anh này, và cái uy tín nó giảm nhanh lắm anh chị. Bên Nhật về cái vấn đề này người ta rất là ngại, bởi vì khi mà bán cho siêu thị mà người ta kiểm một cái lô hàng mà có cái vấn đề á, thì hầu như là siêu thị đó rất là khó đứng anh chị. Thành thử ra là cái uy tín ở đây rất là quan trọng. Anh chị nếu mà có tiếp xúc với bên Nhật, người ta kiểm hàng rất là gắt gao. Trường hợp lấy mẫu diễn ra để xây dựng thủ tục và phương pháp, đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm, ví dụ nhiễm chéo, nhiệt độ, thời gian tồn trữ. Thì như vậy cái này nó nhắc lại trong quá trình mà chúng ta lấy mẫu thì phải theo năm bước vừa nãy, làm sao mà đảm bảo cái kết quả đó thể hiện đúng cái mà mục đích của chúng ta cần kiểm. Phương pháp kiểm tra phải được xem xét đầy đủ tài liệu được thực hiện. Ở đây thì có giới thiệu cho anh chị xem một cái gọi là kế hoạch lấy mẫu. Thì anh chị có thể thấy là đối với nguyên liệu, đối với những sản phẩm chúng ta thấy rất là nhiều, và nhà cung cấp là ai, rồi sau đó là tần suất lấy mẫu, rồi quy trình lấy mẫu, ghi rất là cụ thể, chúng ta thấy không ạ? Từng một cái nguyên liệu của nhà cung cấp thì có một cái mặt hàng kiểm rất là cụ thể, rồi phương pháp kiểm tra cũng có luôn, phương pháp rất là rõ ràng. Kiểm tra đảm bảo chất lượng, bất kỳ việc phân tích sản phẩm nào cũng phải được thực hiện bởi những người được huấn luyện và thành thạo. Thì như vậy là trong cái 5 yếu tố của phòng kiểm nghiệm khi phân tích là ở đây có một nhấn mạnh một cái vấn đề gọi là về con người. Thì như vậy phải được đào tạo làm sao để đảm bảo vấn đề kết quả kiểm nghiệm. Một hệ thống nên tồn tại khi mà cung cấp sự tin tưởng của kết quả đáng tin cậy, nên bao gồm sử dụng phương pháp kiểm tra đã được công nhận, sử dụng các nhà phân tích có trình độ hoặc được đào tạo, sử dụng hệ thống để kiểm tra sự chính xác của những kết quả kiểm tra trên sự thành thạo. Như vậy toàn bộ cái này nó đều nằm trong những cái yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025. Thì như vậy là xác định độ không đảm bảo đo nè, rồi phê duyệt phương pháp, tất cả mọi cái đều nằm trong này hết. Phòng thí nghiệm kiểm tra nên được trang bị phù hợp với thiết bị tương xứng với các kiểu phân tích được thực hiện. Thì như vậy là anh chị biết, nếu mà trong nhà máy chúng ta kiểm kháng sinh, chúng ta có nên đầu tư LC-MS-MS không anh chị? Trong ba cái thiết bị hiện nay có thể kiểm được cái kháng sinh, thứ nhất là ELISA, thứ hai là HPLC, thứ ba là LC-MS-MS. Nhưng mà mỗi cái nấc như vậy á, thì kết quả nó càng chính xác hơn, nhưng mà cái chi phí đầu tư nó cũng cao lên. Thì như vậy là chúng ta có thể kiểm bằng LC-MS, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích ngược lại về vấn đề chi phí, nó không phù hợp. Thì như vậy là chúng ta chấp nhận kiểm bằng ELISA, đầu tư khoảng 300 triệu, 400 triệu là chúng ta có thể kiểm được rồi, và nó cho kết quả nhanh. Còn đối với trường hợp LC-MS, một cái thiết bị mà loại tốt thì nó khoảng 400.000 đô, là chúng ta tính nó khoảng gần 9 tỷ. Thì như vậy là chưa kể cái đó là cái mua ban đầu, nhưng mà để mà bảo trì, để bảo trì là cũng chi phí rất là nhiều. Ví dụ anh chị để ý chiếc xe đạp mà chúng ta sửa nó khác, nhưng mà chiếc xe hơi mà vô trong cái gara là sửa là khác. Thì nó tương ứng với cái giá trị của nó. Tại những cái người mà để hiểu cái thiết bị đó cũng rất là khó. Và cái thứ ba, nó đào tạo với con người cũng rất là thời gian nó rất là dài thì mới lại có kinh nghiệm để mà chạy cái máy đó nữa. Và vấn đề nữa, nếu mà về thời gian, đối với LC-MS thì nó thời gian nó lâu hơn một tí, nhưng mà ELISA thì kiểm một lượt một loạt thì có thể nhiều mẫu, mà có thể là buổi sáng là có kết quả rồi. Nguyên liệu vô tới đó, chúng ta không thể nào gửi mẫu ra bên ngoài để chờ 2-3 ngày mới có kết quả. Trong khi đó chúng ta phải trong buổi sáng phải có kết quả để báo cho người ta nhận lô hàng hay không nhận. Thì như vậy nó rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta chọn sao thiết bị cho nó phù hợp. Khi thích hợp, thiết bị kiểm tra nên được hiệu chuẩn và duy trì. Cái này là chắc chắn rồi. Thì như vậy cái máy đo pH, nói rất là đơn giản, nếu mà chúng ta không hiệu chuẩn, giờ hiện nay nó đang lệch so với độ đúng của nó là 0,5, thì như vậy khi anh chị không có hiệu chuẩn nó thì vô tình nó ra kết quả đó nó đã bị lệch 0,5 rồi. Thì như vậy khi chúng ta làm, chúng ta phải hiệu chuẩn, và chúng ta phải có tần suất hiệu chuẩn bao nhiêu trước khi sử dụng, hay là hiệu chuẩn bên ngoài thì như thế nào, chúng ta phải lập kế hoạch rất là chi tiết. Và trong một cái phần gọi là khi mà chúng ta kiểm, chúng ta cũng nói lên cái phòng kiểm nghiệm là những cái nguyên tắc của ISO 7005. Đây, các yêu cầu chung cho thẩm quyền của những phòng kiểm nghiệm kiểm tra và hiệu chuẩn thì có hai vấn đề chính trong ISO 17025. Thứ nhất là những yêu cầu về quản lý, thứ hai là những yêu cầu về kỹ thuật. Thì những yêu cầu về quản lý thì nó gần giống với những một số cái yêu cầu của tiêu chuẩn khác. Ví dụ có thể là ISO 9000, có thể là BAC, có thể là IFS, tức là về cái mảng hệ thống nó gần giống với cái kia luôn. Cái thứ hai là về mảng kỹ thuật, nó không giống ai hết. Trong cái mảng kỹ thuật của nó thì nó kiểm soát rất là chặt ở một số cái là phần kỹ thuật, cái phần mà con người, thứ hai là phần thiết bị, và cái phần thứ ba là phương pháp. Thì trong cái hiệu lực của cái kết quả mà chúng ta kiểm thì nó lại phụ thuộc vô hai cái mà rất là đặc biệt mà ở những nhà máy khác không có, những cái tiêu chuẩn khác không có, đó là phê duyệt phương pháp. Như vậy là rất là nhiều bước để mà chúng ta làm, chúng ta mới xác nhận được là cái phương pháp đó kiểm cho kết quả đúng hay không. Cái thứ hai, khi mà anh chị kiểm nó ra một kết quả đó, không phải lúc nào anh chị kiểm 10 mẫu nó cũng ra đúng ngay con số đó, không bao giờ. Như vậy nó có một cái sự dao động, người ta gọi là xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp. Thì như vậy khi anh chị cộng cái ra kết quả đó, nó sẽ có cộng trừ là bao nhiêu, hoặc là anh chị diễn giải là nó có kết quả từ đây tới đây, gọi là ước lượng độ không đảm bảo đo. Về kỹ thuật của ISO 7005, có một số cái, việc lấy mẫu sản phẩm nên được thực hiện theo kế hoạch lấy mẫu và tất cả chi tiết về mẫu nên được lập thành văn bản. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái hướng dẫn rất là cụ thể để mọi người thực hiện. Các mẫu nên được xác định duy nhất và tính nguyên vẹn của sản phẩm nên được bảo vệ trong suốt quá trình vận chuyển và phân phối. Như vậy là liên quan tới bước thứ hai là vận chuyển và phân phối, bảo đảm tính nguyên vẹn của mẫu. Mức độ thành thạo của những kết quả kiểm tra nên được giám sát. Như vậy là về tới cái người phân tích, tức là độ thành thạo, tức là chúng ta lặp lại nó, cái độ đúng và cái độ trụm và cái độ lệch so với lại cái độ đúng của nó là nó nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Thì nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của cái người phân tích. Rồi báo cáo kết quả bao gồm kết quả kiểm tra cũng như ước lượng sự không chắc chắn của đo lường chung. Thì như vậy là trên cái phần này nó có cái ước lượng độ không đảm bảo đo. Hồ sơ nên duy trì để đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn của dữ liệu. Thì như vậy là hồ sơ của chúng ta phải lưu làm sao? Như vừa nãy nói 3 năm, 5 năm, tùy theo cái mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta sẽ chọn cái đó. Nhưng mà tối thiểu là phải 2 năm. Thủ tục được lập thành văn bản, xác nhận thủ tục và phương pháp phân tích, đảm bảo việc duy trì và hiệu chỉnh các thiết bị, nhận biết và truy xuất nguồn gốc của các mẫu, năng lực của nhân viên, kiểm soát việc kiểm tra không phù hợp. Thì như vậy toàn bộ những cái này nó gần giống với là những cái tiêu chuẩn khác, tức là về cái phần quản lý về hệ thống. Rồi, giống như ISO 9000 thì nó có tổ chức cơ cấu và quản lý. Thứ hai là quản lý nhà thầu phụ và nhà cung ứng. Thứ ba là hoạt động phòng ngừa và khắc phục. Thì như vậy là khi nó phát sinh ra một vấn đề gì, chúng ta khắc phục, tức là khắc phục hiện tức thời thì chúng ta khắc phục như thế nào. Và sau đó chúng ta có hành động khắc phục, tức là sao? Chúng ta ngồi họp lại phân tích nguyên nhân tại sao nó xảy ra vấn đề đó. Bây giờ cái biện pháp phòng ngừa như nào, không cho nó xảy ra như thế nào. Thì như vậy chúng ta ngồi, chúng ta phải có một cái thủ tục quy trình, họp từng bước làm cái gì đó. Rồi kiểm toán nội bộ, tức là ở đây là nôm na là đánh giá nội bộ lên vậy. Thì như vậy là chúng ta hệ thống chạy rất là trơn tru, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta ít nhất cũng phải 6 tháng hoặc 1 năm chúng ta phải đánh giá lại cái hệ thống của chúng ta, coi tuân thủ như thế nào. Thứ nhất là tài liệu nó có phù hợp với hiện tại hay không. Thứ hai là chúng ta có quy trình, nhưng mà những cái người đó áp dụng có đúng hay không. Thứ ba là hồ sơ ghi chép có đầy đủ hay không. Thứ tư là chúng ta phải lấy mẫu phân tích lại, coi cái hệ thống của chúng ta có vấn đề gì hay không. Mọi cái đều đúng, nhưng mà kết quả vẫn có chệch. Thì như vậy là phải ngồi phân tích lại, tại sao nó lại như vậy. Rồi kiểm soát tài liệu, quản lý khiếu nại. Cái kiểm soát tài liệu là khi ban hành tài liệu, thì phải nó đảm bảo được cái tính gọi là thực thi hiệu quả của nó. Chứ không phải là chúng ta in ra rồi đưa nhau chuyển tay bắt đầu chúng ta phân tích. Không phải vậy, mà phải là có người lãnh đạo cao nhất hoặc đại diện lãnh đạo ký đóng dấu rồi đó, xác nhận là tài liệu này đã được xem xét và có thể sử dụng. Rồi phân phối như thế nào, hay là thu hồi những tài liệu cũ như nào, thì có những bước thực hiện theo sau đó. Chứng nhận phân tích, các nhà cung cấp có thể nộp giấy chứng nhận phân tích như là bằng chứng của việc tuân thủ. Thứ hai là tính toàn vẹn của các chứng nhận này nên được thử thách và kiểm tra việc tuân thủ trong kế hoạch lấy mẫu. Thì như vậy là chúng ta cũng phải thẩm tra lại, chúng ta lập kế hoạch rồi, nhưng mà chúng ta gửi mẫu có đúng hay không. Cái thứ hai là kết quả nó có phù hợp với cái chuẩn mực chúng ta cho hay không. Anh chị biết là ở đây chúng ta nói là lập kế hoạch, nhưng mà thỉnh thoảng á, trong kế hoạch của HACCP á, đôi khi chúng ta vẫn quên lấy mẫu như thường. Cái đó là rất bình thường, mà thậm chí là anh chị biết là nhiều doanh nghiệp nhiều khi là nhờ thay đổi cái kết quả dời ngày là bởi vì là quên. Thành thử ra là mà cái việc này làm rất là khó. Nếu mà chúng ta làm vậy thì nó không khách quan, mà dời cái ngày để mà cho nó phù hợp trong kế hoạch HACCP. Bởi vì tháng trước là có kiểm, mà giờ nó qua tháng mới rồi. Thì như vậy nó có những trường hợp như vậy. Kiểm tra thời hạn sử dụng, xác nhận thời hạn sử dụng của sản phẩm nên được tiến hành dựa vào bản thảo để xác định. cần xem xét các điều kiện vận chuyển và lưu trữ mà được dự kiến cùng với thời gian sử dụng. Dự đoán, đây là một phần quan trọng cho những thực phẩm có nguy cơ cao về sự hư hỏng mà ở đó vi sinh vật gây bệnh có thể sống sót. Kiểm tra tất cả các yếu cấu về sản phẩm mà có thể được kiểm tra bởi kỹ thuật phân tích. Như vậy là chúng ta cũng phải kiểm tra tất cả những cái yếu tố mà có thể là cấu tạo nên thành sản phẩm. Kiểm tra giá trị dinh dưỡng trong suốt quá trình phát triển sản phẩm và cuối thời hạn sử dụng, một số chất dinh dưỡng có thể thay đổi, đặc biệt là vitamin. Thì như vậy anh chị, là khi mà chúng ta xác định cái thời hạn sử dụng cho cái sản phẩm này là 2 năm, chúng ta dựa trên cái gì anh chị? Chúng ta dựa trên cái gì anh chị? Như vậy là chúng ta cũng phải khảo sát. Thậm chí là những cái sản phẩm mới thì anh chịu, tức là có một cái bộ phận gọi là bộ phận R&D á, người ta mới nghiên cứu là cái thời hạn sử dụng của cái sản phẩm đó là bao lâu. Đặc biệt là đối với đồ hộp rất là quan trọng. Bởi vì là nó không phù hợp thì có thể là nó bị phồng cái hộp, hoặc là nó tự giống như là nó tự bị hư. Có thể là nó cũng sinh ra phồng hộp. Thì như vậy là trong quá trình khi mà ra một cái sản phẩm mới, người ta bắt đầu là có mấy cái trường hợp người ta để lấy mẫu rất là nhiều, sau đó để theo thời gian, rồi từng thời gian một tuần, một tháng, người ta kiểm ở cái giai đoạn đầu kiểm rất là cận. Nhưng mà càng về sau người ta kiểm là nó giãn ra. Thì như vậy là cũng phải có một cái nghiên cứu R&D về cái thời hạn sử dụng của cái sản phẩm của chúng ta.